Phi Thiên, chương 3384. Người có thể giúp người báo thù. 1. Góc truyện audio.com. Pháp tắc tương tự cũng được chấp hành nghiêm ngặt trong cực lạc giới. Phòng bị như vậy muốn bắt được yêu tăng chỉ e không đủ, dù sao thiên hạ to lớn như vậy, không cách nào khiến không có góc chết, nhưng cũng có thể ngăn chặn yêu tăng làm bậy, nhân mã tuyến đầu các điểm phòng ngự thậm chí đóng kín tính thức và ý thức phòng bị yêu tăng lợi dụng sơ hở. Thậm chí Miêu Nghị lệnh cho bên luyện ngục cũng pháp chấp hành, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn, hắn có thể tìm được đường khác tiến vào luyện ngục, có trời mới biết yêu tăng có biết con đường nay không, vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Nói chung, yêu tăng nam ba vừa xuất hiện khiến cả thiên hạ có phần thần hồn át thần tính. Miêu Nghị không thể không cảm thán sự trâu bò của lão yêu này, một người mất đi thân thể và pháp lực có thể khiến cả thiên hạ trở nên căng thẳng như vậy, phòng chừng chỉ có mình yêu tăng nam ba. Khói sóng mênh mông, một lão ni ngư ông điều khiển một chiếc thuyền ô bông, chậm rãi ngừng ở chân núi, nhảy xuống thuyền, buộc dây để phòng thuyền trôi đi. Lão ni ngư ông đi dọc theo con đường mòn nhỏ uốn lượn, đi tới một ngoài tòa đình ở giữa sườn núi. Trong đình, một nam tử trang phục nho sinh chắp tay sau lưng ngắm cảnh núi. Lão ni ngư ông tiến vào trong đình ngồi xuống, cau mày nói. Chuyện gì? Nho sinh chậm rãi xoay người lại, khẽ mỉm cười, ngồi ở đối diện hắn. Thăm viêng bạn cũ có vấn đề gì sao? Lão ni ngư ông nói, doanh gia đã rơi vào kết cục như vậy, chúng ta không thích hợp gặp lại. Nho sinh cười nói, ta đến đây là vì muốn hỏi một chút người doanh gia có từng liên hệ với ngươi không? Trong mắt lão ni ngư ông lóe lên vẻ cảnh giác, ta sớm đã không có quan hệ với doanh gia, người doanh gia liên hệ với ta làm gì? Nho sinh, dù sao từ nhỏ ngươi cũng lớn lên ở doanh vương phủ, người doanh gia gặp chuyện không may, liên hệ ngươi cũng rất bình thường. Lão ni ngư ông lắc đầu nói, ngươi càng nghĩ rồi ta, biểu hiện của hắn đột nhiên trì độn, hai mắt dại ra. Nho sinh mỉm cười nói, người doanh gia có liên lạc với ngươi không? Lão ni ngư ông biểu hiện thần thờ. Có, doanh gia tiểu thư Doanh Nguyệt ẩn thân ở nhà ta. Sau một hồi hỏi đáp, nho sinh nở nụ cười thỏa mãn, đứng dậy rời đi, lão ni ngư ông đi theo phía sau hắn, cùng hắn đi ra ngoài đình. Hai người đi xuống dưới ngọn núi, lão ni ngư ông cởi dây buộc cùng nho sinh lên thuyền. Lão ni ngư ông lái thuyền, chậm rãi đi đến giữa hồ, thả hai mái chèo ra, chậm rãi xoay người tiến vào trong ô bông. Nho sinh ngồi trong thuyền đột nhiên nhắm mắt lại, ngã lật về sau, một bóng người màu vàng hai mắt lóe lên ngọn lửa vàng chói lọi từ trên người nho sinh đi ra ngoài, đụng vào lão ni ngư ông, dung hợp tiến vào trong cơ thể lão ni ngư ông. Ánh mắt lão ni ngư ông có thần thái, vác tên nho sinh vừa ngã xuống kia ném vào sông, năm ngón tay nắm vào hư không một cái thân thể nho sinh chậm rãi chìm xuống lập tức nổ tung thành bột máu thịt máu tươi khuếch tán ra cả dòng sông, dẫn đám cá tới ăn. Một lần nữa lão ni ngư ông đi tới đầu thuyền nắm lấy hai mái chèo lái thuyền, trong miệng ngâm sướng tiếng ca tang thương. Một chiếc thuyền con trôi trong sống, thiên địa trôi giạt. Ta trôi giạt lo từ trong ra, không thể đoạn tuyệt, núi không ngại cao, biển không ngại sâu. Bờ sông có rừng trúc, trong rừng trúc có nhà tranh, có mùi vị đang ở thế tục nhưng lại tách biệt với thế gian. Thường ngày mua đồ đều phải đi tới tiểu trấn ở. Góc truyện audio.com. Rất xa, dừng thuyền trên bờ sông, lão ni ngư ông quăng dây thừng buộc vào cọc gỗ, lên bờ nhìn xung quanh, không nhanh không chậm đi theo con đường mòn tiến vào rừng trúc, đẩy cánh cửa hàng rào làm bằng trúc ra, đẩy ra cánh cửa nhỏ trực tiếp đi vào, hai bên trái phải là hai mảnh vườn rau, rau non mơn mởn. Bên trong là hai căn phòng trước sau, phòng trước là nơi ở của lão ni ngư ông, phòng sau là nơi ở của con gái lão ni ngư ông. Một nữ tử áo gai châm mận từ trong nhà bước nhanh ra, gương mặt rỗ, răng hô quá chán, đôi mắt sáng cười nói. Cha, sao về nhanh như vậy? Lão ni ngư ông dừng bước, ánh mắt chậm rãi đánh giá nàng, ý cười càng đậm, khẽ gật đầu. Nữ tử có phần sững sờ, khẽ cau mày, phát hiện lão ni ngư ông dường như không giống bình thường, khí chất trong ánh mắt kia tỏa ra vô cùng cao cao tại thượng mà nàng không thể diễn tả nổi. Lão ni ngư ông không nói gì, quan sát trái phải quen thuộc hoàn cảnh. Sau đó đi vòng qua phòng phía trước đến căn phòng phía sau, đẩy cửa tiến vào. Nữ tử phía sau đi theo ngày càng thấy nghi hoặc bình thường lão ni ngư ông tiến vào phòng nàng đều sẽ hỏi trước chắc chắn sẽ không tự tiện tiến vào như vậy. Đợi khi nữ tử vào nhà, phát hiện lão ni ngư ông đã ngồi nghiêm túc ở vị trí chủ tọa, lộ ra khí thế như ngồi trên mây nhìn xuống, giống như người trên trời nhìn xuống chúng sinh dưới đất. Trên mặt nữ tử mang theo vẻ nghi hoặc sửa lại xưng hô. Lý Thúc, Kinh tiên sinh tìm ngươi có chuyện gì? Lão ni ngư ông cười nhạt nói, ngươi chính là tôn nữ của Doanh Cửu Quang, Doanh Nguyệt, lời này vừa ra, nữ tử kinh hãi, rốt cục ý thức được có chuyện, xoay tay lấy ra một thanh bảo kiếm, đề phòng cao độ. Ngươi không phải Lý Thúc, ngươi là ai? Không sai, nàng chính là tôn nữ của Doanh Cửu Quang. Khi trước Doanh Nguyệt một mình thoát ly đội ngũ chạy nạn của Doanh gia ý định báo thù. Trước đây trong nhà được nuông chiều quen rồi, sau khi đi ra ngoài chân chính đối mặt với hiện thực mới phát hiện bản thân mất đi quyền thể che chở, muốn tự mình báo thù đúng là trò cười, bất kể một tên kẻ thù nào cũng không phải là người mà nàng trêu chọc nổi, sẽ không cho Doanh đại tiểu thư nàng chút mặt mũi, thiếu chút nữa còn bị người bán vào pháp võng. Mà người gọi là Lý Thúc này chính là trung phó trong nhà nàng. Từ nhỏ bị cha đuổi khỏi nhà, nhìn như bị đuổi khỏi nhà nhưng kỳ thực là lưu lại đường lui trong bóng tối, chuyện như này rất bình thường trong những gia đình quyền thế. Cách chương.